Thưa đại chúng, hôm nay là ngày 21 tháng 11 năm 2004. Hôm trước chúng ta đã đọc một đoạn của phẩm tựa. Hôm nay tôi đọc tiếp một đoạn nữa cho xong, để chúng ta mới bắt đầu đi vào. Các vị nhớ là Ngũ Tổ ngài, sau khi ngài giảng kinh Kim Cang xong rồi, ngài Huệ Năng ngộ được đạo và ngài trình cái câu kệ Đâu Ngờ Tự Tánh xong rồi. Và nửa đêm tổ truyền truyền pháp xong rồi, tổ truyền cho bài kệ là hữu tình lai hạ chủng, nhân quả nhân địa quả quần sanh, vô tình diệt vô chủng, vô tánh diệt vô sanh. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp đoạn kế. Tổ lại nói: khi xưa Đạt Ma đại sư mới tới xứ này, vì người ta chưa đủ lòng tin nên mới truyền y bát để làm tính thể. Đời đời truyền nhau thành pháp tắc, lấy tâm truyền tâm, điều bảo tự ngộ tự giải. Từ xưa Phật pháp chỉ truyền bản thể, tổ tổ mật phó bản tâm. Y bát là mối tranh giành, tới đời ngươi phải ngưng truyền. Nếu truyền y bát là việc rất nguy hiểm, ngươi phải đi cho mau, kẻo có người ám hại. Huệ Năng bạch rằng: đi xứ nào? Tổ nói: gặp hoài thì ngừng, gặp hội thì ẩn. Canh ba lãnh y bát xong, Huệ Năng được Ngũ Tổ đưa đến bến đò Cửu Giang. Xuống thuyền, Huệ Năng giành chèo. Tổ nói: đúng ra ta phải độ. Huệ Năng nói: khi mê thì thầy độ, ngộ rồi tự độ. Nói độ là một, nhưng chỗ dùng chẳng đồng. Huệ Năng này sinh nơi biên địa nên giọng nói khó nghe. Được thầy truyền pháp, nay đã ngộ, được ngộ chỉ nên tự tánh tự độ vậy. Tổ nói: như thế, như thế. Về sau Phật pháp cho ngươi được thịnh hành, ngươi cứ hướng về phía nam mà đi, chẳng nên thuyết pháp sớm, vì Phật pháp phải tùy duyên. Huệ Năng từ biệt tổ, hướng về nam trải qua 2 tháng, tới núi Đại Du Lãnh. Ngũ Tổ trở về mấy ngày chẳng thượng đường, đại chúng nghi ngờ hỏi: hòa thượng có bệnh gì chăng? Tổ nói: bệnh thì không có, nhưng y pháp đã về nam rồi. Hỏi: ai được truyền thụ? Đáp: kẻ nào năng thì được. Khi ấy đại chúng mới biết, nên có mấy trăm người đuổi theo để đoạt y bát. Trong đó có một vị tăng tên tục là Trần Huệ Minh, ngày trước làm tứ phẩm tướng quân, tánh tình thô bạo, dẫn đầu đi trước đuổi kịp Huệ Năng. Huệ Năng bỏ y bát trên tảng đá, nói rằng: y bát là vật làm tinh, há dùng sức mà đoạt được sao? Liền ẩn mình trong đám cỏ. Huệ Minh đến muốn lấy y bát mà chẳng nhúc nhích được, liền kêu: hành giả, hành giả, tôi vì pháp đến, chẳng vì y đến. Huệ Năng liền ra ngồi trên tảng đá. Huệ Minh đảnh lễ nói rằng: mong hành giả vì tôi thuyết pháp. Huệ Năng nói: ông đã vì pháp mà đến đây thì nên ngưng nghĩ các duyên, chớ sinh một niệm ta sẽ vì ông mà thuyết. Một hồi sau Huệ Năng nói: chẳng nghĩ thiện, chẳng nghĩ ác, đang khi ấy cái nào là bổn lai diện mục của Thượng Tọa Minh? Huệ Minh ngay đó đại ngộ, lại hỏi rằng: ngoài lời mật ý kể trên còn có ý nào bí mật chăng? Huệ Năng nói: đã nói với ông thì chẳng phải mật rồi, nếu ông phản chiếu thì mật tại bên ông. Minh nói: Huệ Minh dù ở Quỳnh Mai thật chưa tỉnh ngộ diện mục của tự kỷ, nay được khai thị, như người uống nước lạnh nóng tự biết. Nay hành giả tức là thầy của Huệ Minh vậy. Huệ Năng nói: nếu ông nói thế thì ta với ông cùng thờ một thầy Quỳnh Mai, hãy khéo tự hộ trì. Huệ Minh lại hỏi: Huệ Minh về sau đi xứ nào? Đáp: gặp viên thì ngừng, gặp mong thì ở. Minh đảnh lễ giả từ. Minh trở xuống chân núi, nói với đại chúng rằng: chẳng thấy dấu vết nào hết, phải đi hướng khác mà tìm. Chúng đều tin. Về sau Huệ Minh đổi tên là Đạo Minh để tránh sự trùng tên với thầy. Huệ Năng đến Tàu Khê bị bọn ác tìm theo nên phải lánh nạn trong đám thợ săn nơi tứ hội, trải qua 15 năm. Thường vì thợ săn tùy nghi thuyết pháp, bọn họ bảo giữ lưới, mỗi khi thấy cầm thú lọt vào đều thả ra hết. Tới bữa ăn gởi rau trong nồi thịt, có người hỏi thì trả lời chỉ ăn rau luộc bên cạnh thịt mà thôi. Một ngày kia nghĩ rằng đã đến lúc phải hoằng pháp, không nên ẩn hoài, liền ra chùa Pháp Tánh Quảng Châu gặp Ấn Tông Pháp Sư giảng kinh Niết Bàn. Có hai vị tăng tranh luận về nghĩa gió và phướng, kẻ nói gió đồng, người nói phước đồng, tranh cãi không ngừng. Huệ Năng chen vào nói: chẳng phải gió đồng, chẳng phải phướng động, mà là tâm các ông đồng. Cả chúng đều ngạc nhiên. Ấn Tông mời Huệ Năng ra ngồi trên cao tòa, hỏi những nghĩa lý thâm sâu. Thấy Huệ Năng lời gọn mà đúng lý, chẳng do văn tự, Ấn Tông nói: hành giả ác chẳng phải người thường, lâu nay đã nghe y pháp Quỳnh Mai về Nam, có phải là hành giả chăng? Huệ Năng nói: không dám. Ấn Tông liền đảnh lễ, xin thỉnh y bác ra cho đại chúng xem. Ấn Tông hỏi rằng: sự phó chúc của Quỳnh Mai truyền thọ như thế nào? Huệ Năng nói: truyền thọ thì không, chỉ cần kiến tánh, chẳng cần thiền định giải thoát. Ấn Tông hỏi: tại sao chẳng cần thiền định giải thoát? Đáp: vì đó là nhị pháp, chẳng phải Phật pháp. Phật pháp là pháp bất nhị. Ấn Tông lại hỏi: thế nào là pháp bất nhị của Phật pháp? Đáp: Pháp Sư giảng kinh Niết Bàn đã rõ Phật tánh là pháp bất nhị của Phật pháp, như trong kinh Niết Bàn nói: cao quý Đức Vương Bồ Tát bạch Phật rằng, phạm tứ trọng cấm, làm tội ngũ nghịch và nhất thiện đề, phải bị đoạn dứt thiện căn Phật tánh không? Phật nói: thiện căn có hai, một là thường, hai là vô thường. Phật tánh phi thường phi vô thường nên chẳng đoạn dứt gọi là bất nhị. Một là thiện, hai là bất thiện. Phật tánh phi thiện phi bất thiện gọi là bất nhị. Quẩn và giới phàm phu thấy cho là nhị, người trí liễu đạt thì biết tánh ấy bất nhị. Tánh bất nhị tức là Phật tánh vậy. Ấn Tông nghe xong hoan hỷ chắp tay rằng: tôi giảng kinh như gạch nát ngói bệ, ông giảng nghĩa như vàng ròng, do đó vì Huệ Năng xuống tóc nguyện thờ làm thầy. Huệ Năng bèn ở nơi gốc cây Bồ Đề khai giảng pháp môn Đông Sơn. Huệ Năng đắc pháp nơi Đông Sơn, chịu nhiều cay đắng, gặp nhiều nguy hiểm, tánh mạng tựa như chỉ mành. Hôm nay được cùng các quan, các tăng ni đạo tục đồng tụ tại hội này là do quá khứ nhiều kiếp cúng dường chư Phật, cùng gieo thiện căn mới được nghe cái nhân đắc pháp và pháp đốn giáo kể trên. Giáo pháp là do bậc thánh xưa truyền lại, chẳng phải tự trí của Huệ Năng. Người muốn nghe giáo pháp của bậc thánh xưa phải làm cho tâm thanh tịnh, nghe rồi phải tự đoạn trừ nguồn gốc nghi ngờ, giống như các bậc thánh xưa chẳng có khác biệt. Đại chúng nghe pháp xong hoan hỷ đảnh lễ lui ra. Thưa, đây là cái phẩm tựa, tức là phẩm đầu của Pháp Bảo Đàm. Chưa cần đi sâu vào cái phần này, các vị lưu ý thấy có hai điều rất là đặc biệt ở trong cái phần chúng ta vừa đọc. Thưa, phần thứ nhất là chúng ta thấy là trong cái pháp hội của Ngũ Tổ 500 tăng, và 500 vị tăng này thì đã từng ở bên tòa của Ngũ Tổ để học Phật pháp. Ấy thế mà khi nghe Ngũ Tổ chê bài kệ của Lục Tổ Huệ Năng và lấy dép xóa bài kệ trên vách, thì cả chúng đều gật đầu nói: ở đúng, bài kệ này chưa thấy tánh, rất là dở, phải không? Đầu tiên thì khi thấy Ngài Huệ Năng làm bài kệ thì ai cũng trầm trồ. Và tới chừng thấy Ngũ Tổ nói một lời là bài kệ này cũng chưa thấy tánh, và lấy đôi giày của mình xóa đi, thì cả chúng đều nói ồ, thế thì bài kệ này không thấy tánh. Rõ ràng là cả một chúng rất là lớn, nhưng mà không có con người dám tự quyết, tự có niềm tin, tự tin vào cái khả năng phán đoán và tuệ giác của chính mình, mà thường lấy cái tuệ giác của vị thầy, tức là lấy thầy làm cái căn cứ để mình nương theo đó, mình lý giải, mình học hành, mình nương tựa. Mà đúng cái tinh thần của Đức Thế Tôn dạy là tự người, tự mình phải là cái hải đảo của chính mình, nương tựa nó chính mình. Và thông thường cái điều này thì thưa đại chúng là nó có mặt hầu hết trong các cái già lam. Coi như là vị thầy mà giỏi, nổi tiếng thì mọi điều vị thầy quyết định đều trở thành trí tuệ cả, đều là đúng cả. Và hầu như cái điều này nó là tâm thức chung của cộng đồng người Việt, hay là nói rộng hơn là của cộng đồng dân tộc Đông Nam Á. Cái bản chất tôn quân, cái bản chất tôn sùng vua, rồi thần thánh quá vị thầy mình, nó ăn rất là sâu trong tâm thức của chúng ta. Có khi mình may mắn được xuất gia, được quy y với một vị thầy giỏi, là mình có cảm giác như là hào quang của thầy mình là của mình. Và cái điều này nó tạo nên nhiều cái điều rất là vụng về trong già lam của chúng ta hiện tại. Chúng ta cũng biết là có một số thầy hoặc một số Phật tử có tuệ căn ít nhiều, và may mắn gặp được giáo lý của Phật, nghe nói lý bát nhã, tánh không, nào là chân tâm, nào là Phật tánh, nào bản lai diện mục. Thì dĩ nhiên những điều mà của các bậc thầy đã từng chứng đạt, đã từng thể nghiệm, truyền đạt thì nó rất là dễ cảm nhận, có phải vậy không? Các ngài khai triển làm cho chúng ta cảm thấy như là chân tâm, là Phật tánh nè, bản lai diện mục là cái nó gần gũi vô cùng, và mình nắm được một cách dễ dàng, giống như nắm lỗ mũi của mình vậy. Thế nhưng mà nắm vẫn chưa được, tại vì mình ngộ trên lý của người khác triển khai, mà tự mình thì chưa hề có công phu hành trì. Và do hiểu ít nhiều lý bát nhã, cho nên mình một mực mình bài bác những cái sinh hoạt khác của đạo Phật, chẳng hạn như lễ bái, tụng kinh, niệm Phật, cầu vãng sanh vân vân. Hoặc là tệ hơn nữa là những cái phương thức hành trì như là lại lễ Phật từng ngày, tụng pháp hoa, hoặc là hình tướng người tu vân vân, mình một mực bài xích. Trong khi đạo lý thượng thừa thì nắm chưa được, mà cái nền căn bản của thực tập rất là gần gũi, như lại Phật một lại, niệm một câu Phật, một câu kinh mình không làm. Thế thì mình đang đi trên con đường gì? Trật mất tiêu rồi. Mình chứa trong tâm mình một cái tâm ngã mạn rất là lớn lao. Đó là phần lớn chúng ta biết là có nhiều Phật tử hoặc là nhiều quý thầy quý cô mắc phải tình trạng này. Cứ nghĩ mình mới ăn được mấy hạt tương thiền nhấm nháp chưa tới đâu là mình đã thành rồi, mà quên rằng cái điều mình hiểu và cái điều mình giải ngộ được từ nơi vị thầy nó còn xa vô cùng so với thực tập để mình có thể hành trì được từng ngày. Hiểu là một việc, mà tâm thức mình nó làm được tới nơi là một việc khác. Ví dụ như cái điều gần nhất tôi có thể ví dụ để các vị có thể hiểu thế này. Như lý vô thường là cái gần gũi nhất ai cũng hiểu, có phải vậy không? Học một buổi học với các vị hòa thượng thôi là mình biết thân này vô thường nè, hoàn cảnh vô thường nè, tài sản sự nghiệp vật chất cái gì nó cũng là thuộc của nước trôi lửa cháy, giặc cướp con phá và vua xung công. Mình biết lý sao khả lại không? Mình biết là tâm thức này nó cũng vô thường, nó sinh nó diệt. Ấy thế mà khi các vị đối diện với, tiếp xúc với cái vô thường của người thân, các vị có khổ đau không? Cũng khóc rầm rầm như ai vậy chứ đâu phải không khóc, phải không? Đó là cái điều cản nhất là lý vô thường thôi. Ấy thế là mình tu còn chưa tới đâu thai, huống nữa là cái chuyện ngộ tâm tánh bản lai. Mà mình nghe rồi cái mình tưởng là mình ngộ tới nơi rồi, làm tổ rồi, mình quên là hào quang của thầy là của thầy, mà của mình là của mình. Cho nên ta nhớ một điều là có những bậc thầy lớn dạy đạo tuyệt vời, nương nơi cái điều các bậc thầy dạy, đại chúng có thể liễu ngộ được tâm được tánh rất là dễ. Và có khi mình có một cái vụng về là mình may mắn được làm đệ tử, được học với các vị thầy đó, mình lại có một cái tánh rất là đặc biệt là trở thành kiêu ngạo. Kiêu ngạo tăng, kiêu ngạo ni và kiêu ngạo Phật tử nữa. Và cái điều này thưa nó khó chịu vô cùng, và nó làm cho bạn đạo của mình, những người cùng tu, họ không cảm thông. Họ không cảm thông, họ dè biểu mình thì còn tha được, còn hôm nay họ khi dễ luôn tới thầy của mình nữa. Thầy dạy không nên thân, cho nên học trò mới như thế. Cho nên các vị chớ có sinh một cái tâm kiêu ngạo về vấn đề ta học được pháp này, pháp nọ, pháp kia, phải không? Cái duyên mình đủ lớn cho nên mình nghe được chánh pháp, mình ngộ được tự thể tâm, phước lắm rồi. Nhưng mà nên nhớ là từ cái lúc ngộ tự thể tâm cho đến khởi công phu hành trì miên mật liên tục, thưa còn xa lắm chứ. Đâu phải là ngộ rồi cái thành Phật thành Thánh liền đâu. Nhất văn thiên ngộ là những vị Phật và Bồ Tát tái lai. Còn ta có thể là cũng tái lai, nhưng mà nghiệp chướng của chúng sinh dẫn mình tái lai, chứ mình đâu phải là Bồ Tát thị hiện lại nhân gian này. Cho nên các vị hãy lưu ý điều này và nhìn cho rõ. Và từ xưa cho tới bây giờ giống như thế. Tâm thức của người Đông Phương có cái chung nhất đó là gì? Một khi theo vị thầy rồi thì mình đã thành mờ tối. Mình nghĩ là những cái điều thầy nói đều đúng, phán quyết của ông thầy đều hợp lý, mà quên rằng dù cho là ngũ tổ tái lai hoặc lục tổ tái lai thì ngài là Bồ Tát thì hiện lại cõi trần cũng còn những chút hoặc nghiệp của chúng sinh đấy chứ, có phải không? Bồ Tát phải lưu hoặc mới nhuận sanh được, tức là phải có một cái chút mê lầm nào đó để có thể trở lại nhân gian để độ sinh. Và trong cái hành xử bình thường giữa cuộc đời, có khi các ngài cũng vấp váp những cái vụn về như chúng ta. Cho nên mình lưu ý là may mắn đệ tử của ông thầy giỏi, đừng nghĩ mình là ông thầy. Hãy nhớ mình vẫn như bao nhiêu người. Và cái điều này là cái điều tốt lành nhất để mình làm cho uy tín và cái đức hạnh của thầy mình có điều kiện lan xa hơn. Người ta nhìn mình, người ta thấy là học đạo như thế, đệ tử thầy như thế mà khiêm tốn dễ thương. Họ còn có thể đến và kính trọng thầy mình. Còn học với hai ba chữ, ăn chưa hết nửa hạt tương, mình nghĩ như mình là trên trời không ai bằng, thế thì trật mất tiêu, làm cho người ta khi dễ thầy. Đó là gần, khi dễ ai nữa? Khi dễ cả đức bổn sư Từ Phủ nữa. Cho nên các vị phải rất là cẩn trọng về vấn đề đó. Và nên nhớ là ta hàm ân các bậc thầy khơi mở cho mình cái con đường để mình thấy đạo mình tu, nhưng không có nghĩa là điều gì thầy cũng đúng. Dù đó là những hòa thượng lớn, ta cũng hãy nghĩ như thế. Tại sao mình nghĩ như vậy à? Mình nghĩ như thế có nghĩa là mình không có thần thánh quá bất cứ một ai, và không tôn vinh một ai có nghĩa là mình không có kéo sập bất cứ một ai hết. Ta có một cái niềm tôn vinh rất là lớn với thầy A, thầy B, thầy C. Rồi đụng một cái chuyện gì rất là nhỏ, nó không đáp ứng được cái nhu cầu tâm thức của mình, nó không vừa ý mình, thế thì mình cũng không có tiếc lời, mình hạ nhục. Càng tôn vinh thì sẽ có điều kiện hạ nhục, đó là điều dĩ nhiên trong cuộc sống thôi. Mình không có sùng mộ ai một cách cúc cung tận tụy, nghĩa là dù người kia là thế nào mình không bao giờ khinh thường. Hãy nhìn người như một con người là đẹp, được không ạ? Các vị lưu ý là mình thần thánh quá, đó là cái bệnh rất là chung, rất là phổ biến. Và tâm thức mình khi mình thương, mình cung kính thì mình đưa lên tới 9 tầng mây. Và tâm thức mình nó vốn dĩ là vô thường. Bữa nay mình thương thì chút có thể ngày mai mình ghét, hay là không cần ngày mai, chút xíu mình ghét rồi, thì mình cũng không nể hà gì mình kéo sập xuống, mình dẫm lên. Đó là chuyện rất là dĩ nhiên. Cho nên ta thương, ta kính, ta quý, nên vận dụng trí tuệ là một, mà đừng theo cảm tính, phải không? Mà nếu có trí tuệ thì sao ạ? Trong hội ngài Hoằng Nhẫn, 500 con người phải có một con người dám chỉ ra đây là bà kệ thấy tánh, đúng không? Chứ đâu có đến đổi mà thấy ông cầm chiếc dài ông lao về cái đúng bà kệ này cũng không thấy tánh. Thế thì rõ ràng là cả một cái to xe lửa kéo vì sao, chứ không hề có một con người trí tuệ. Cái này rất là vụng về mà tâm thức của Đông Phương thường mắc phải. Đó là lý thứ nhất mà chúng ta lưu ý. Ý thứ hai, thưa đại chúng, trong này nó có một cái điều rất là đẹp là thế này. Tức là khi ngài Huệ Minh ngài rượt theo, và khi ngài Huệ Năng ngài khai ngộ, ngài Huệ Minh ngài cũng khá thông minh, cho nên ngài nhận được tự thể tâm, tức là bản lai diện mục thực của ông. Thì liền tức khắc Huệ Minh giữ cái lễ học trò liền, trong khi ông là một người xuất gia. Còn ngài Huệ Năng vốn chỉ là một người cư sĩ mà thôi. Ấy thế mà Huệ Minh thốt ra một câu là: tôi ở Hoàng Mai bao nhiêu lâu mà không ngộ được đạo, hôm nay hành giả là người khai ngộ cho tôi, vậy hành giả là thầy của tôi. Cái lời khiêm tốn rất là dễ thương, phải không? Và ngài Huệ Năng ngài cũng rất là dễ thương, ngài nói: tôi với ông cùng học với Ngũ Tổ, cho nên chúng ta cùng thờ Ngũ Tổ làm thầy. Cho nên ở cái phần người học được khai ngộ rất là khiêm tốn, rất là đẹp. Cái phần của vị thầy thì cũng đứng trong cái vị trí rất là khiêm tốn, rất là dễ thương. Các vị thấy là người xưa cũng có cái đẹp của họ đấy. Và tôi xin chia sẻ thêm điều này, thưa đại chúng, là bao giờ cũng thế. Khiêm tốn là một cái viên ngọc, khiêm tốn là một cái đức hạnh đẹp nhất mà con người có nó rồi thì tự nhiên họ trở thành người sang quý. Cái nguyên tắc chung của chúng ta là ai mà khiêm tốn với mình, thực sự lễ độ với mình, thì mình làm gì? Mình khiêm tốn lại, lễ độ lại chứ. Ai mà kiêu ngạo với mình thì mình cũng kiêu ngạo vậy chứ, mình đâu có ngán gì ai. Mình giống như nhau, mài ngang mũi dọc như nhau, và mình cũng giống như nhau ở trên cái đất nước, cái cơ chế tự do này đâu có ai thua ai. Cho nên anh xử sự đẹp với tôi thì tôi xử sự đẹp lại, nguyên tắc và nhân quả mà. Anh mà đi ở trên ngọn cây thì tôi cũng đi trên ngọn cây vậy, gặp nhau bằng cái niềm kính trọng nhau, yêu thương nhau, mến mộ nhau, thì chúng ta mở lòng ra, ta học được rất nhiều. Còn khi mà mình thấy đủ, có nghĩa là mình đóng cửa trái tim mình lại. Và ai mà ngu dại gì đối với người đóng cửa trái tim mà nói những điều hay lẽ phải cho họ nghe đâu. Hãy để cho anh chàng kia chết chìm trong cái niềm kiêu ngạo của ảnh. Rõ ràng là mình tự làm nghèo nàn cuộc đời mình hơn. Và thưa đại chúng là nhân gian này, cái trí tuệ ta nó bé vô cùng, mà những cái điều cần hiểu của nhân gian thì mênh mông, có phải vậy không? Ngày xưa thì những cái môn học của ta nó ít lại, bây giờ thì nội cái môn, những cái môn học nó đi vào chiều rộng, nó đi vào chiều sâu, nó mở rộng ra ở cái mặt vi mô, rồi nó mở rộng ở cái mặt vĩ mô. Tức là về mặt bé nhỏ nhất thì nó nghiên cứu cái hạt vật chất sau hạt nguyên tử nữa. Còn về cái mặt lớn thì nó nghiên cứu cả dãy thiên hà nọ, dãy thiên hà kia. Nó có thể nghe được cái tiếng thì thầm từ rất xa của những hành tinh bị vỡ. Và trong từng cơ thể con người, họ đang nghiên cứu chẳng hạn như về mắt, về mũi, về tim, vân vân. Mỗi một bộ phận của cơ thể nó có một cái chuyên ngành riêng. Trong khi cách đây chừng khoảng vài chục năm thì chúng ta nhớ là hầu như y khoa tổng quát chứ không có chuyên ngành nhiều lắm. Và từ điều này các vị nhìn, các vị thấy là trong nhiều lĩnh vực đang mở ra, mà trí thông minh của con người không thể nào trong một đời người mà thu thập được nhiều lĩnh vực cả. Văn học, nghệ thuật, y học, vân vân và vân vân. Cho nên xin thưa rằng cái sự hiểu biết của ta dù có cực kỳ thông minh cũng là một giọt nước trong biển khơi mênh mông. Hãy khiêm tốn lại để có thể học được điều gì khác nữa. Và nếu cuộc đời mình, đời sống mình là một bài học, thì mình dạy chi mà đóng cửa trái tim lại, dạy chi mà kiêu ngạo để cho cái sự hiểu biết của mình ngang đấy nó bị cùng lục đi, có phải không? Cho nên cái sự khiêm tốn là cái con đường tuyệt vời nhất để chúng ta có thể học đạo. Và nó cũng là con đường tuyệt vời nhất để chúng ta hành xử trong cuộc đời và trở thành người dễ thương, người đáng được kính trọng trong cuộc sống. Cái điều thứ hai cũng rất là dễ thương ở đây là các vị thấy Ngài Ấn Tông Pháp Sư, khi Ngài Huệ Năng nói vài lời thì Ấn Tông là một vị Pháp Sư giáo hóa đồ chúng làm trụ trì của một tự viện, nhưng mà khám phá một anh cư sĩ nói năng rất là gãy gọn, lời rất là khúc chiết, rất là sâu sắc, thì tức khắc là Ấn Tông rất là cung kính trọng thị con người này, xin Ngài mở y cho tôi coi. Rồi sau đó thì Ấn Tông phải đích thân mở một cái đại giới đàn, truyền tam đàn cụ túc liền cho Ngài Huệ Năng. Tam đàn cụ túc có nghĩa là Sa Di, Bồ Tát và Tỳ Kheo cùng một lúc thọ luôn, gọi là tam đàn cụ túc. Và sau khi truyền giới xong thì Ấn Tông đảnh lễ tôn Ngài Huệ Năng là thầy của chính mình, và mời Ngài Huệ Năng giảng dạy Phật Pháp, khai triển Đông Sơn Pháp Môn tại chùa Pháp Tánh. Và nếu mà các vị có dịp đi tham quan Trung Quốc thì các vị thấy là Pháp Tánh nó cách thành phố Quảng Châu không có xa, và Tàu Khê, chùa Bửu Lâm cũng cách thành phố Quảng Châu không có bao nhiêu xa cả, đi chừng 5-3 tiếng đồng hồ xe lửa gì đó thì tới Thiều Châu. Và cái hay thêm ở đây nữa là nếu chúng ta có dịp nhìn lại những cái thước phim mà các vị thầy của chúng ta đi tham quan Trung Quốc thì các vị sẽ thấy là cái chùa Pháp Tánh kia bây giờ được gọi cái tên khác là chùa Quang Hiếu. Những cái tháp ngày xưa họ cất lên để giữ gìn tóc của Lục Tổ Huệ Năng vẫn còn. Đành rằng qua 10 năm cách mạng văn hóa Trung Quốc, nhiều cái cơ sở Phật Pháp bị đập nát, nhưng mà tháp thờ tóc vẫn còn. Thứ hai nữa là cái cây Bồ Đề rất là lớn, nơi ngày xưa Ngài Huệ Năng đã ngồi nơi đó để nhận cho các vị giới sư cạo tóc, vẫn còn giữ nguyên. Cái hay của họ là vậy. Và nhiều nơi khác như Vân Môn cũng vậy, 10 năm cách mạng văn hóa đi ngang qua Vân Môn, cái cơ sở vật chất bị đập phá tan tác, nhưng mà những cái cây tùng trồng cả ngàn năm, những cái rừng tre từ ngày xưa vẫn còn y nguyên. Cái hay của họ, họ giữ gìn được cái gia tài thiên nhiên hiếm quý là như vậy. Cơ sở vật chất này có thể phá đi và cất lại được, nhưng mà có những cái cây cả nghìn năm chúng ta đâu có thể đốn mà có lại được. Đó là vài điều mà tôi chia sẻ để các vị thấy là cái hay từ trong Pháp Bảo Đàn.
Tôi kể cho các vị nghe câu chuyện vui. Ở đây có một vài Phật tử từng học với tôi có nghe tôi kể câu chuyện vui. Tôi kể chuyện là ở Việt Nam mà bữa nào mà tôi giận học trò bữa đó tôi ngồi, còn bữa nào mà không có giận học trò là bữa đó dạy học đứng không à. 10 năm dạy học hầu như chỉ ngồi một lần thôi, tại lần nó ghét học trò quá cho nên ngồi không thèm đứng. Và bữa nay thưa đại chúng là các vị thấy tôi vô đây tôi ngó qua ngó lại là có gì biến là thiếu một cái bảng. Mình thèm một cái bảng ghê nha. Ồ ha. Các vị thử nghĩ là một nghệ sĩ trước khi ra sân khấu người ta phải son, phải phấn đàng hoàng, phải không? Một ông thầy giáo dạy học mà thiếu cái viết và thiếu cái bảng, đó là cái điều coi như cục hai tay rồi. có lẽ là lần sau tôi sẽ mang cái chân bản. À, mình thấy ở Lộc Quyển có một cái chân bản. Quý vị để ý bữa nào quý thầy khác mà có lớp học á, thì chắc quý thầy không có yêu cầu cái bản giống như mình. Mình tại cái thói quen nghề nghiệp nó trở thành tật rồi, thành tật rất là khó trị. Cho nên là các vị xin nhớ cho là mình kiếm một cái bản. Dạ. Thưa đại chúng, là các vị đừng có buồn phiền vì tôi câu giờ quá sức. Tại vì tôi nhớ là bữa nay nữa là ngày buổi học thứ tư, có phải vậy không? Mình đã nói về vấn đề tiếng gầm của sư tử mà 4 buổi rồi mà chưa có xong. Mà hy vọng là bữa nay mình không có câu giờ nữa. Hôm nay làm ăn cho nó xong, trở thành người lương thiện mới được. Chứ lâu nay làm ăn không có lương thiện. Và có vài điều mà chúng ta đã từng học. Điều thứ nhất là các vị nhớ là khi đi vào Kinh Pháp Bảo Đàn, tôi đã nói một chút ít về lịch sử của Lục Tổ Huệ Năng, của Ngài Thần Hội và của cái văn bản này. Và điều thứ hai là mình đi vào cái văn bản này khảo sát rất là khái quát về nội dung của nó. Điều thứ ba là hôm tuần rồi chúng ta có dịp chia sẻ, đó là chúng ta mở cái gia tài lớn của Kinh Pháp Bảo Đàn. Và cái gia tài Kinh Pháp Bảo Đàn mà Ngài Lục Tổ Huệ Năng muốn trao cho chúng ta, đó là tự tánh của chúng ta, tức là bản lai diện mục của chính mình, hay nói một cách khác là tâm Phật của chính mình. Và ví dụ như chúng ta có học nhiều năm tại cái đạo tràng chùa Huệ Quang này, thưa đại chúng là tôi chỉ nói một việc đó mà thôi, tức là nói quanh, nói đi nói lại, rồi cái cuối cùng chúng ta cũng quy kết về điều đó. Tại vì tôi nghĩ là dù chúng ta có giỏi mấy trong cuộc đời, có thành công lớn lao gì trong cuộc đời, cuối cùng chúng ta vẫn là những người ra đi với hai bàn tay trắng mà thôi. Và trong một cuộc sống ngắn ngủi này mà mình nhận ra được cái hình hài này vốn vô thường nè, cái vui buồn này vốn vô thường nè, cái nghĩ suy này vốn vô thường nè, và cái thường còn, tức là cái Phật tâm, cái bản lai diện mục hoặc là cái thể chân như của chúng ta, nó nằm bên sau những cái vô thường ấy. Mình khám phá được từ cái hình hài vô thường này, nó có cái thường, có cái bất sinh bất diệt. Và mình sống được với cái thể bất sinh bất diệt như thế, thì dù cho cái thể ngộ của mình nó ngắn, cái công phu hàm dưỡng mình không đủ dài, nhưng mà thưa đại chúng là khi các vị hướng về đúng hướng để bước một bước, có nghĩa là mình đã gần đến thành phố một bước rồi. Thành phố Santa Ana này nó nằm phương Nam, mà nếu ta quay mặt về phía Bắc, ta bước một bước, nghĩa là ta đi xa thành phố này thêm một bước. Mà ta quay về đúng hướng thì rõ ràng là ta đang đi gần thành phố từng bước một. Đó là cái ví dụ bên ngoài, nhưng mà nó vẫn chưa biểu đạt được cái điều rất là quan trọng. Như trong nhà thiền giải là nhận được tánh. Thưa, nhận được tâm tánh không sinh không diệt của mình rồi, không có nghĩa là bước tới đằng kia mới đụng mới gặp, mà nhận được rồi là nó tức khắc ở ngay nơi đây và giờ phút này. Và khi nhận được rồi thì mình chỉ có mỗi một việc là làm thế nào nhớ mà đừng quên thôi. Nhớ thì an trụ trong tự thể không sinh không diệt, mà quên tức là chạy lên cái mặt bằng của buồn vui suy tư sinh diệt, thế thôi. Cùng một cái nhìn về hướng biển, nhưng mà khi con mắt mình lưu ý tới mặt biển thì mình chỉ thấy biển. Khi mắt mình chỉ nhìn thấy sóng thì tức khắc là mình thấy sóng, không hề dời con mắt đi đâu cả. Cũng cái nhìn về hướng đó, nhưng cái nhận biết của mình đây là biển, tức là
cùng mênh mông sóng, nhưng mà mình thấy biển, có phải vậy không? Nhưng mà khi ý thức mình nó chạy trên những luồng sóng thì mình sẽ thấy sóng nhỏ, sóng to, sóng nổi, sóng chìm lan ra trên mặt biển mênh mông mà không hề thấy nước. Có phải vậy không? Cho nên nhận được tự tánh nó không giống như cái con người quay mặt về hướng thành phố đi một bước mới gần. Mà nhận ra tự tánh rồi có nghĩa là ngay nơi đây và giờ phút này anh đã tới. Chỉ cần nhận được thì ngay nơi đây liền tức khắc là anh có thể sống được trong tự thể niết bàn mà thôi. Và cái điều chúng ta khai thác hồi hôm rồi, hôm tuần rồi, với cái chủ đề là đón nhận gia tài, có phải không? Phần thứ 1, phần thứ 2, phần thứ 3. Và tôi ghi phần thứ 4 để hy vọng là bữa nay mình làm ăn lương thiện. Thứ 4 là sử dụng được gia tài. Và thưa, trong cái phần này hôm lần học rồi, chúng ta chia sẻ vài điều. Điều thứ nhất, như các vị vừa biết, là chúng ta đã nói đến những cái từ của Phật và Tổ dùng nó tuy khác biệt, chẳng hạn như Tổ thì dùng là bản lai diện mục, là gì nữa, là kiếm khách, là đầu con mèo chết, vân vân, có ngàn vạn tên. Phật thì dùng những cái từ tương đối là nó bao hàm hơn, như là chân tâm, Phật tánh, Như Lai tạng, là Bát Nhã trí, là Như Như, là Chân Như, vân vân. Nghĩa là mỗi một bộ kinh có một cái từ dùng khác nhau. Kinh Lăng Nghiêm dùng khác, Kinh Lăng Già dùng khác, Kinh Viên Giác dùng khác, Đại Thừa Khởi Tính nói khác, vân vân và vân vân. Và cái điều quan trọng tôi nêu ra đây không phải là để cho các vị chạy trên ngôn ngữ văn tự để làm giàu cho kiến thức mình làm gì. Điều tôi nêu ra đây để cho chúng ta biết một điều là tất cả những cái từ dùng sai khác của Phật và Tổ đây, nó cùng chỉ cho cái trạng thái không sinh không diệt của tự tâm ta. Và mình thông minh nghĩa là mình học ngàn kinh muôn sách, mình quay trở về để nhận ra cái gì là tự tâm thanh tịnh của mình, phải không? Là người thông minh. Còn mình không thông minh thì mình học kinh nào, mình chạy vào trong kinh đó, mình bắt mình trong kinh đó, là mình bị cảnh nó dụ khị, nó dẫn đi. Cho nên chúng ta có một cái yêu cầu là học kinh, luận, sử, vân vân, mình hồi chiếu lại và khéo nhận ra được trong cái tầng nghĩ suy vui buồn có một cái bất động nằm sẵn trong tự tâm. Và nhận ra được nó có nghĩa là chúng ta nắm được con đường về. Mà chưa nhận ra được nó thì chúng ta cứ chạy trên bề mặt mà thôi. Chuyện ru của chúng ta trở thành cái chuyện hướng ngoại. Nếu nhận được thì chúng ta trong mọi cái sinh hoạt tu tập ta trở thành người hướng nội. Và thưa đại chúng là con đường niết bàn, con đường liễu sinh thoát tử, không phải là chạy ra tìm cảnh giới nào bên ngoài, mà cái con đường đó phải được chạy vào bên trong của tự tâm anh. Và thưa, những cái từ dùng có thể sai khác nhưng mà cùng chỉ một trạng thái tâm. Trạng thái tâm hiện giờ chúng ta đang sử dụng, đang ở trong đó, đang ăn ngủ, và mọi cái nheo mắt nhướng mày động tĩnh của ta đều từ cái thể tâm đó mà hiện xuất, mà biểu lộ. Mà cái điều quan trọng là ngay nơi đây các vị đã nhận được chưa? Mình nói quanh quanh là phải trở lại vấn đề. Ví dụ như thế này, một cái ví dụ rất là dễ cảm nhận. Ví dụ như tôi nhìn được bông hoa này, thì bông hoa là cái đối tượng bị nhìn thấy, mà tôi là chủ thể nhìn, phải vậy không? Tôi là con mắt này để nhìn thấy bông hoa. Cái gì mà tôi nhận diện được, tôi chạm tay được, đều trở thành đối tượng của sự nhận biết, mà không phải tự thân của sự nhận biết, phải vậy không ạ?
Rồi tôi nói thân này của tôi, các vị cũng nói cái ngôn ngữ đó y như tôi thế thôi. Các vị nói thân này của tôi, tức là cái này là vật sở hữu, mà tôi là cái khác. Tôi nói cái viết này của tôi thì viết này là vật sở hữu, mà tôi là con người này. Tôi nói chùa này của tôi thì chùa là vật sở hữu, mà tôi là con người này. Cũng cùng một cách thế như vậy, mình quay trở vào, mình nói con mắt này của tôi, đúng hay sai? Đúng chứ, phải không? Nó là vật sở hữu thôi. Vì là vật sở hữu, từng bộ phận rời ráp lại nó thành cái của tôi, cho nên con mắt này hư tôi phép bỏ, tôi xin một con mắt khác tôi lắp vô. Được chứ, y khoa người ta làm được mà. Gan tôi hư, thận tôi hư, phổi tôi hư, hay một bộ phận, một chi phần nào của cơ thể nó hư, tôi có thể có một cái bản sao, hoặc là một người nào hảo tâm tốt bụng cho tôi xin một lá phổi, một lá gan, hoặc là một trái thận lắp vô, thì máy nó trả lại, có phải vậy không? Cho nên cái những cái tôi điểm, tôi kiểm điểm từ tóc, mũi, răng, mắt, vân vân, từ bên ngoài cho tới bên trong là cái của tôi mà không phải là tôi, đúng vậy không ạ? Thế thì tôi là cái gì? Nó nằm bên trong nữa. Và bên trong như tôi nói vui nè, cái vui của tôi, cái buồn của tôi, cái nhớ của tôi, cái sầu của tôi, đúng không? Đúng chứ. Mà đã gọi nó là của tôi, tức có nghĩa là nó là sở hữu, phải không ạ? Nó phải cái của mình. Cái gì mình gọi là của mình, tức là mình là chủ nè, nó là vật sở hữu. Thì nhìn bên ngoài nó là cái rờ đụng nắm bắt được, nhìn bên trong thì nó không rờ đụng, không nắm bắt, nhưng nó vốn là vật sở hữu thôi, mà không phải là mình bao giờ. Mình là người chủ nữa kia, chứ mình đâu phải là vui, là buồn, là bất an, là sầu não, có phải vậy không? Nhưng mà thông thường mình hành xử không phải như vậy. Thông thường khi cái buồn tới thì mình thấy cái gì buồn? Mình buồn, mà mình quên là buồn là cái vật sở hữu của mình, mà mình là người đó nhìn được cơn buồn, thấy được cơn buồn, và có thể loại trừ được cái buồn qua một bên, và có thể đè cái buồn đó nằm một góc nào đó của tâm hồn mình. Các vị đã từng làm như thế. Khi có cái buồn, các vị đè nó bằng cách các vị mở cái tivi lên, các vị nghe nhạc, các vị mướn một bộ phim Tiếu Ngạo Giang Hồ 20 cuốn bạch cuốn về các vị coi, thì cái buồn nào mà chịu nổi, nó trốn biệt trong tâm thức của các vị, có phải vậy không? Và rõ ràng nếu nó là bản thân mình thì mình không thể đuổi nó đi được, không thể làm cho nó đi vào một góc của tâm mình, nó nằm đó nó chơi được. Cho nên nó vốn là vật sở hữu của mình mà chưa bao giờ nó là mình. Thế mà khi có cái buồn, cái mình quằn quại với cái buồn là tại sao ha? Tại mình không thông minh, mình trở thành nó, có phải vậy không? Mình mang hia đội mũ, mình quá trang, mình trở thành cái kẻ đóng tuồng kia, chứ mình quên mình là người đang coi tuồng, mình là người đang nhìn cải lương, chứ mình không phải là những tài tử cải lương, những nghệ sĩ cải lương đang biểu diễn ở trên sân khấu đâu, đúng không ạ? Cái yêu cầu chúng ta chỉ là một việc rất nhỏ, đủ để cứu cuộc đời mình thoát khỏi bao nhiêu cái sầu khổ, ưu tư, bất an, phiền não. Một cái nhỏ thôi, đó là khi có cái vui đến, mình hãy nhận biết cái vui. Khi có cái buồn đến, mình nhận biết cái buồn. Nhận biết tức là nó là đối tượng bị ta thấy, bị ta nhìn, mà ta là người đang thấy, chứ mình đâu phải nó. Các vị làm được điều này là các vị đã vạch một cái con đường không đi về cái hướng tử sinh nữa. Đó là mình nói xa. Các vị làm được điều này là các vị vạch một con đường là từ đây ta không còn bị khổ đau đầy đỏ nữa, phải không? Khi mình nhìn thấy buồn là một cảm thọ, một đối tượng, mình nhận diện được nó, thì xin thưa đại chúng là không hề có cái buồn nào mà nó làm cho mình khổ sở nhiều đến nỗi mình tự giận cả, tự quyên sinh cả. Ví dụ như có thất 100 cái tình cũng không đến nỗi làm mình chết, chứ đừng nói thất một cái tình thôi. Đúng đó là như vậy. Và nếu mình làm được điều này thì xưa, xin thưa các vị là nếu các vị có tới 100 người thương cùng đồng thời quay lưng lại bỏ đi hết thì ta cũng vững dưng vẫn an nhiên. Tại vì có thể là mình có chút buồn, có chút băn khoăn khi người ta bỏ mình cũng đau xót. Nhưng mà khi cái đau đó đến với ta, ta chỉ làm một việc đơn giản là nhìn cơn đau. Cơn đau là một cảm thọ của tâm, chứ không phải là mình. Nên nhớ vậy, nó là một cảm thọ. Cái đau buồn này là một cảm thọ, mà cảm thọ nào nó cũng tuân theo cái quy luật vô thường, sinh ra, lớn lên, rồi dịu xuống, rồi biến mất. Có phải vậy không? Cái gì cũng thế, nó đã có sinh ra thì nó phải lớn, rồi nó dịu dần và nó biến mất. Cái buồn nào cũng vậy, cái vui nào cũng vậy, cái lo âu nào cũng vậy, cái sầu khổ, cái ghét hờn nào cũng cùng đi một con đường đó cả. Mà nếu mình chỉ làm một việc đơn giản là mình nhìn được nó, thì nó là cái bị mình nhìn, mà mình là khả năng nhìn chứ mình đâu phải nó đâu. Thưa, pháp môn của Phật tuy chúng ta nói thôi bọt miếng và diễn giải mênh mang, nhưng mà cái phương pháp diệt phiền não khổ đau nó đơn giản cái chút xíu vậy, nhỏ hơn cái móng tay. Và thưa, con đường Niết Bàn nghe nói thì xa vời vợi, nhưng nó cũng nhỏ như sợi tóc, cũng chừng đó thôi. Khi mà mình nhìn được tất cả những cái như vui buồn, sâu hơn vui buồn là những cái khả năng nói lầm thầm này, mình thấy nó là đối tượng của sự nhận biết, mà mình là khả năng nhận biết. Và khả năng nhận biết này, thưa đại chúng, là nó không có hình ảnh, nó không có tiếng nói lầm thầm. Tiếng nói lầm thầm của ý thức này nó biết, nó nhận biết mà nó không cần nói thầm, nó không cần khởi ý niệm gì thêm cả. Cái trạng thái biết này nó không âm thanh, không hình ảnh, không sắc màu, và chưa từng sinh ra. Mình quên cho nên không có, và mình nhớ thì nó hiện diện thôi chứ nó chưa từng sinh ra, có phải vậy không? Ví dụ như các vị học để đọc được chữ thì nó có sinh ra đó. Mình phải học từ A, B, C, học dần dần lên. Cho nên cái kiến thức này, kiến thức về văn học, về nghệ thuật, về khoa học vân vân là cái được sinh ra. Mà cái gì sinh ra thì nó chịu cái quy luật vô thường là mất đi chứ. Còn cái khả năng nhận biết này nó có sinh ra không à? Đâu có sinh ra. Một là ta quên, ta có nỗi buồn cái ta thấy mình là cái buồn, mà ta quên là mình là cái khả năng nhận biết cái buồn chứ mình đâu phải cái buồn. Và khả năng nhận biết này nó tự có, nó vốn là tự thể tâm mà. Thứ nhất là nó không sinh ra. Thứ hai là cái khả năng nhận biết này nó không hề có chữ nghĩa nè, hình ảnh nè. Cho nên cái lượng nó bao lớn, nó là không gian mênh mông, trời xanh, bao lớn thì nó bao lớn, phải không? Và thứ ba nữa là nó đã không sinh ra cho nên nó không mất đi. Thế thì ta an trụ vào cái thể nhận biết này để sống từng ngày, có phải là ta đang an trụ trong Niết Bàn không ạ? Niết Bàn là trạng thái vô sinh bất diệt, trạng thái lặng lẽ, chiếu soi, rạng ngời. Mà cái trạng thái của nhận biết này nó đủ tính chất như thế. Nó là thường tịnh quang, nó luôn sáng mà. Khi có cái nhận biết thì các vị thấy là có cái gì che mờ được nó không ạ? Vui nó cũng biết, buồn nó cũng biết, nhìn ra ngoài nó biết, nhắm mắt lại nó biết. Và cái nhận biết này mình chỉ cần hồi phục lại, mình chỉ cần gợi lại thôi, thì tức khắc là nó có ngay nơi đây và giờ phút này, chưa bao giờ thiếu. Và do vì nó không sinh ra cho nên nó không mất đi, cho nên còn gọi là vô lượng quang và vô lượng thọ, gọi là tự tánh Di Đà và Di Tâm Tịnh Độ, phải không? Chúng ta đâu thể tìm Di Đà ở phương Tây hay là xa xôi lắm, mình phải làm sao chứ? Cái cõi Phật hiện tiền ngay nơi đây và giờ phút này thế thôi. Và thưa đại chúng, có khi cả một đời mình lang thang trong cuộc đời này, mình cứ nghĩ là thủ đắc cái này mới hạnh phúc, được cái kia mới hạnh phúc,
Và hạnh phúc là cái gì? Nó nằm ở bên nhà hàng xóm mà nó không nằm ở nhà mình. Nhà của người ta đẹp vậy, xe của người ta đẹp vậy, chồng của người ta dễ thương vậy, vợ của người ta dễ thương vậy, con của người ta dễ thương vậy, mà cái gì mình có thì nó đều trở thành không dễ thương, thấy ghét. Và cả một cuộc đời mình cứ chạy ra bên ngoài như thế thì thưa đại chúng là mình đâu có thể thủ đắc được hạnh phúc bao giờ. Mà cái gì nắm được trong tay đều trở thành bất hạnh. Một là lo lắng, hai là bất an, ba là sầu khổ khi nó mất. Có một người chồng dễ thương sợ hơn là có người chồng không dễ thương, phải không? Chồng không dễ thương thì ở ngoài ai mà lượm làm gì? Chồng dễ thương cho nên người ta sẽ lượm. Và thưa, từ cái điều này là các vị nghĩ mọi điều nó cùng đi chung một nguyên tắc như thế. Mà cả đời mình cứ đầu tư tâm tư, tình cảm, trí tuệ, công sức của mình cho những cái chuyện thủ đắc bên ngoài. Này nhà, này cửa, này xe, này tiền, này chồng, này vợ, này con, vân vân và vân vân. Rồi mình làm gì nữa? Vui, buồn, bất an, sầu khổ, vân vân. Và tất cả những cái thứ đó giữ được không ạ? Nào hề giữ được. Một là quay lưng lại để đi, không làm chào. Hai là vẫy tay vĩnh biệt luôn, thì mình cũng mất cả hai mà không cách gì giữ được cả. Ấy thế mà ta khổ làm sao với những cái điều kiện có ở bên ngoài. Mà mình quên một điều, thân tâm này thưa, nó đã trải qua hà sa kiếp mới có mặt trong cuộc đời này, có phải vậy không? Đâu phải một sớm một chiều mà sinh được con người này. Có đầy đủ trí tuệ nhận biết được và duyên may mắn gặp được Phật Pháp. Duyên may hơn nữa là học vào Kinh Pháp Bảo Đàn để mở cho mình thấy được cái con đường của Niết Bàn lòng lộng. Thấy là nơi thân tâm sinh diệt này nó có cái bất sanh bất diệt. Ấy thế mà mình đủ gan quay lưng lại cô phụ. Cứ vui tới là mình vui, buồn tới là mình buồn. Khi có những cái suy tư cuồn cuộn thì mình cứ thấy mình là cái suy tư. Rõ ràng là ta rất là vụng về và hành xử rất là bội bạc với chính mình, không thương tiếc. Các vị đừng có nói là người kia bội bạc tôi, người nọ bội bạc tôi, mà hãy nói là mình bội bạc mình đấy. Mình cô phụ mình đấy. Mình tự hành hạ mình đấy. Mình tự hủy diệt cuộc đời mình đấy, chứ đâu ai. Đó là vài điều mà các vị nhớ là tất cả những cái từ dùng của Phật và Tổ đều chỉ có một công năng duy nhất là làm cho các vị quay lại, khéo nhận ra cái gì là không sinh diệt của ta. Và khi nhận được nó rồi, thưa là con đường mở ra lòng lộng, ta tự đi thôi. Thông minh thì mình hãy đi con đường này để về đến nơi, mà không thông minh thì mình cứ xuôi tay đi vào con đường của trầm luân sinh tử và lên xuống nỗi diều trong ba cõi sáu đường. Mình thấy mình là cái gì thì mình là cái ấy. Ví dụ như các vị thấy các vị là cái nhà, tâm của mình dính vào cái nhà, thế thì ai đụng tới cái nhà là mình chắc môi xích xo. Nó đâu đã đụng mình mà mình đau. Mình thấy mình là chiếc xe và ra đường chạy, có cục đá nào vô tình nó văng lên nó trúng chiếc xe là mình xót ruột, chứ đâu phải trúng mình. Hít hà xích xo chắc lưỡi như trúng mình thiệt. Và khi mình thấy mình là thân này thế thì sao ạ? Nào vui, nào buồn, nào bất an, nào sầu khổ, nó theo với thân này. Tóc mình nó không được vàng như tóc những người Mỹ. Mình ra mình trách trời trách đất, mình đi nhuộm cho vàng. Mũi mình nó đẹp, nó không giống như mũi người Mỹ, mình muốn tắt trước giống như người Mỹ, vân vân. Nghĩa là khi mình gắn cuộc đời mình vào thân này thì mình khổ vì thân. Xấu hơn người ta chút cũng khổ, đẹp hơn người ta chút cái mình sinh tâm kiêu ngạo cũng khổ. Mà thưa đại chúng là ví dụ như mình gắn cuộc đời mình vào thân này đi, thì nói cái chuyện xấu đẹp không là khổ ghê gớm rồi. Tại vì thưa đẹp hầu như nó không có tiêu chuẩn. Ngày xưa thì người ta quan niệm là phải tròn trịa mới đẹp, bây giờ phải như cái tâm sĩ răng mới đẹp. Rõ ràng là nó đâu có tiêu chuẩn gì đâu. mà mình cứ chạy theo hình hài này, thưa đại chúng, là rất là mệt, mà cuối cùng không có hạnh phúc gì cả. Rồi mình nghĩ là cái vui buồn này là mình, thế thì mình khổ không ạ? À? Người ta muốn mình vui thì tặng một câu khen, lỗ mũi mình lớn chút. Người ta muốn mình buồn, người ta chỉ cần biểu môi chê một cái là mình xìu xuống như bánh bao xìu. Thì cuộc đời mình, thưa đại chúng, là trong tay của thiên hạ, mình chưa hề làm chủ được mình. Và nếu mình thấy mình là những cái suy tư mênh mang này, thì thưa đại chúng, điều thứ nhất là nếu các vị sống trọn ngày với cái thần kinh luôn hoạt động 24/24 thì chắc chắn là cái sự mẫn cảm bén nhạy của các vị lần lần bị cùng lục. Đó là điều thứ nhất. Điều thứ hai là những cái suy nghĩ bời bời này mà nó không chịu lắng, không chịu dừng, là chắc chắn là điều đầu tiên là ta mất ngủ. Nó cứ nói chuyện lầm thầm 24/24, mình không ngủ được. Và tệ hơn nữa là cái khả năng nói lầm thầm nó kéo dài, nó làm mất ngủ lâu, thì ta có thể vô Biên Hòa, vô bệnh viện Biên Hòa, chắc mẻm không có chạy đường nào khỏi hai con đường này cả. Và các vị nghĩ là gắn cuộc đời mình với bên ngoài, bên trong thân của cảm thọ, của suy tư, đều gắn cuộc đời vào cái sự sai trật vô ích cả, trong khi tự thể tâm mình vốn không sinh và không diệt. Mà tại sao mình không thể đón nhận được nó chứ? Không thể ngay nơi đây và giờ phút này hồi phục lại, quay lại nhận được như những đoạn kinh rất là sáng từ trong Pháp Bảo Đàn dạy cho chúng ta. Và kiểm điểm lại, thưa đại chúng, là trong một cái phẩm Pháp Bảo Đàn, cái phẩm tự Pháp Bảo Đàn, tôi có thể liệt kê ra là 8 phần, tức là 8 đoạn mà Lục Tổ Huệ Năng chỉ cho chúng ta về cái con đường quay về thể ngộ tự tâm.
Không biết là lâu nay đại chúng đem Pháp Bảo Đàn về để trên trang lại mấy lại hay là đọc, không biết.
Thưa đại chúng, là mình gọi 8 cái đoạn mà Tổ khơi mở, đó là những cái cánh cửa mở vào tự thể tâm. Các vị thử đọc cái phẩm tự Pháp Bảo Đàn, các vị thấy cánh cửa đầu tiên được mở vào lúc ông mới vừa lên pháp tòa, phải không? Cánh cửa thứ nhất là mở đầu cho pháp thoại.
Khi mà thăng tòa, câu đầu tiên Tổ Huệ Năng ngài dạy là Bồ đề tự tánh, bản lai thâm tịnh, đản dụng thử tâm, trực liễu thành Phật. Tức là cái tự tánh Bồ đề xưa nay nó vốn là thanh tịnh, chỉ cần anh nhận ra được, anh dùng được nó thì ngay nơi đó thành Phật. Có dễ hiểu không ạ? Thưa các vị, quay lại cái đoạn tôi vừa chia sẻ, các vị thấy rất là dễ hiểu. Tự tánh Bồ đề là gì? Tức là cái khả năng nhận biết của anh nó vốn là thanh tịnh. Nó nhận biết được vui, được buồn, được phiền não, được khổ đau. Nó vốn không phải là phiền não mà khổ đau, phải không? Phiền não khổ đau là đối tượng của sự nhận biết. Cái nghĩ suy bời bời này là đối tượng của sự nhận biết. Mà cái nhận biết này, cái khả năng của nó, thứ nhất là nó bén nhạy, thứ hai là nó nhận biết những cái kia mà nó không hề nói một chữ nghĩa nào bên trong cả, cho nên nó vô hình.
Không biết cái điều tôi trình bày có đủ rõ cho các vị nắm bắt hay không. Tôi ví dụ lại một lần nữa thế này. Ví dụ như các vị có cơn buồn. Buồn là một cảm thọ, nó đi đôi với cái khả năng nói lầm thầm, chứ không hề có cái buồn mà không có nói lầm thầm, phải không? Mình buồn là một cảm thọ, nó làm chìm tâm mình xuống là một. Bên cạnh cái cảm thọ nó làm chìm lòng mình xuống, nó có một cái câu nói thì thầm để nó làm cho cơn buồn được kéo dài. Thường là nó như vậy. Các vị để ý là khi có cái buồn là tức khắc cái khả năng nói thầm này, nó nói thầm rất mãnh liệt. Nó vừa nói thầm để nó gia cố cho cái buồn lớn hơn,
cứng chắc hơn và nó đè lòng mình xuống. Và nó vừa nói thầm như thế để nó kéo dài cái trạng thái buồn mà mình khó bề cưỡng chế lại, chống chọi lại nó lắm. Khi cái buồn có mặt thì nó luôn có trạng thái nói thầm như vậy. Và mình mà vụng về á, thì khi cái buồn có mặt trong tâm mình thì mình tức khắc quá thân vào cái nỗi buồn kia, mình trở thành nỗi buồn. Mình thấy mình cũng chìm xuống, mình cũng trầm xuống, mình cũng uể oải, giở tay không lên, vân vân. Và rồi nước mắt nước mũi mồm màm khóc suốt ngày suốt đêm. Có phải vậy không? Nhưng mà thông minh hơn một chút thì mình làm gì? Khi cái buồn có mặt thì mình giống như mình hơi sụt lui lại chút, nhìn cái buồn. Làm được không ạ? Được chứ. Có những lúc mà mình nói nguyên thiên mình không biết mình nói, nhưng mà có những lúc mình đang nói nhưng đồng thời mình cũng thấy mình đang nói được vậy. Ai hay hát và ai nghe hát. Có những lúc mình hát thì mình biến mất mình vào trong bài hát. Có những lúc mình hát cho người khác nghe và mình hát cho cả mình nghe nữa. Mình vừa hát mà vừa biết mình đang hát. Và khi các vị mời gọi cái trạng thái nhận biết này, thì thưa đại chúng là cái trạng thái nhận biết này, điều thứ nhất, nó không phải là cái buồn. Phải vậy không? Nó không phải là cái buồn, nghĩa là nó đứng tách riêng ra hay là nó đứng gần. Cái buồn là một mảnh mây trôi trong cái vùng trời của trạng thái nhận biết. Trạng thái nhận biết là trời xanh mênh mang, và cái buồn là chỉ là một mảnh mây thôi. Nó mênh mông và bát ngát. Thứ hai nữa là nó không hình không sắc. Và thưa đại chúng, thứ ba nữa là nó rất là bén nhạy, khi giật mình là có nó. Người xưa gọi là Phật và Bồ Tát cách nhau trong một đường tơ kẻ tóc mà thôi. B là chúng sinh, mê là súc sinh, là địa ngục. Mà giác tức là gì? Là nhớ. Mê nghĩa là quên chứ không có gì lạ. Đừng nghĩ mê là cái gì mờ mịt. Thưa, mê có nghĩa là mình quên. Mình quên, hồi phục lại, đứng ở trong cái trạng thái nhận biết, cho nên mình thấy mình là cái buồn. Chợt nhớ thì buồn là đối tượng của sự nhận biết, mà mình là cái nhận biết chứ mình không phải là cái buồn. Tức khắc là gì? Là anh đang an trụ trong bồ đề tự tánh bản lai thanh tịnh. Chỉ cần dùng nó thôi. Dùng nó nghĩa là gì ạ? Chỉ cần hồi phục lại, đứng ở trong cái vị trí của nhận biết, mà đừng đứng ở trong cái vị trí bị nhận biết. Hãy đứng trong cái vị trí của nhận biết, mà đừng đứng trong cái cảm thọ của vui, của buồn, của bất an, của sầu não vân vân. Thì tức khắc là ta đang ở trong cái tự thể niết bàn. Và chỉ cần sống như thế, dùng như thế, thì ngang đây là Phật, trực liễu thành Phật, có nghĩa là vậy. Ngay nơi đây là Phật, ngay cái phút giây đó, cái phút giây anh nhìn được cái buồn thì tức khắc anh là Phật. Buồn là cái đến và đi, mà cái trạng thái nhận biết cái buồn này không hề đến và đi, nó tự có. Cho nên đảng dụng thử tâm, tức như Phật, có nghĩa là vậy. Chỉ dùng được cái tâm này, an trụ trong cái tâm nhận biết này, thì tức khắc anh là Phật. Chỉ cần làm một việc rất là nhẹ nhàng và đơn giản vô cùng. Ai nói làm Phật khó đâu, dễ ồn. Rõ ràng là mình chỉ cần làm những cái việc thôi, đâu có gánh gồng vác đá vác trời gì đâu mà gọi là khó. Đó là cái điều thứ nhất mà chúng ta chia sẻ. Thưa đại chúng, cái thứ hai, cái cánh cửa mở ra nữa là khi Ngài Huệ Năng đối đáp với Vũ Tổ. Thứ ba là Vũ Tổ dạy chúng làm kệ. Thứ tư là cái giai đoạn kệ của thần tú và lời khai thị của Ngũ Tổ. Tức là sau khi thần tú làm kệ biên lên vách xong rồi, Ngũ Tổ khen. Ngũ Tổ nói bài kệ này ai tụng nó sẽ được phước điền. Dĩ nhiên là ông cụ Xí Gạt cho cả tăng chúng hè nhau tụng bài kệ đó, nhưng mà không biết. không biết là thần Tú làm chứ không ai. Cho nên nói nhỏ nhỏ thần Tú nói tối nay ông vào phương trưởng tôi có chút việc. Thế là tối thần Tú vào. Vũ Tổ nói có phải kệ của ông làm không? Thần Tú nói dạ bạch thầy, chính là của con không có mơ ước gì tổ vị, nhưng mà con nghĩ bài kệ này xin thầy coi có kiến tánh chưa. Ngài thần Tú rất là dễ thương, ngài rất là khiêm tốn. Vũ Tổ nói bài kệ này chưa thấy tánh, ông chỉ ở ngoài cửa mà thôi. Người thấy tánh thì sao lời nói thì thấy tánh. Và nếu đã nhận được thể tánh rồi thì dù vung đao ra trận ở giữa lằn tên mũi đạn vẫn sáng ngời, vẫn thấy tánh. Đó là câu nói khai thị của Ngũ Tổ. Mình đi vào thử một câu này sơ sơ thì các vị thấy. Ví dụ như các vị được giảng trạch, được phân biệt cho biết là thân này vốn là sinh diệt, phải không? Cái vui buồn này vốn là sinh diệt, có phải vậy không? Nó đến, nó đi, nó có, nó không, đó là chuyện rất là bình thường, ai cũng có cả. Và cái sâu hơn, cái vui buồn này nó vi tế hơn một chút nữa là cái khả năng nói lầm thầm liên tục trong tâm thức mình cũng là cái sinh diệt nữa, phải vậy không? Mà cái không sinh không diệt nó nằm rất gần ở đó. Nó gần với thân này là một nè, nó gần với những cái vui buồn là hai, nó gần với những cái suy nghĩ này là ba. Nó gần bằng cách gì? Chỉ cần anh mời gọi khả năng nhận biết được có mặt thì liền tức khắc là có cái khả năng của vô sinh bất diệt, nó nằm kề một bên, đúng hay không ạ? Và khi mình nhận được cái điều này sâu sắc, mình có một niềm tin vững vàng rồi, thì các vị thử nghĩ là các vị có bị mất đó không ạ? Có thể quên, do vì nhiều kiếp trôi trong cuộc trần, cho nên mình cứ nghĩ là vui là mình, buồn là mình, suy nghĩ là mình. Mình quên một điều là những cái đó không phải là mình. Mình là làm chủ những cái thằng kia thôi. Sóng nè, bọt nè, vân vân nè, trên mặt biển chạy lung tung đó là những cái vui, cái buồn, cái suy nghĩ lăng xăng. Nó vốn là cái phần biểu hiện của biển, phải vậy không? Mà tự thân của biển là nó mênh mông, nó nằm chìm sâu nữa, nó làm nền cho sóng chảy dài trên mặt nó chứ. Thì những cái vui, buồn, sầu khổ, lo lắng, ưu tư và suy nghĩ này, nó là những cái lượng sóng mà thôi. Mà cái biển là cái nhận biết chứ, phải vậy không? Và cái nhận biết này khi các vị nhận diện rõ ràng, có một niềm tin sâu chắc rồi, thì các vị đi ra đường các vị cũng làm chừng đó việc, các vị ngồi trong nhà cũng làm chừng đó việc, các vị lên tụng kinh cũng làm chừng đó việc, và thưa xin lỗi là mình đi vô đó chứ mình cũng làm chừng đó việc, có lúc nào mất cái tự tánh đâu, có phải vậy không? Hoặc là anh quên vì đã nhiều kiếp trong cuộc trần chưa từng hồi phục năng lượng chánh niệm để tu, cho nên mình quên thì nhiều mà nhớ thì ít. Nhưng mà nếu mình có khả năng nhớ liên tục thì người xưa gọi là gì? Công phu miên mật. Nó liên tục một vòng như thế thì lúc nào mà chẳng ở trong nhận biết, lúc nào mà chẳng ở trong cái tự thể niết bàn. Cho nên tổ nói là người nhận được tánh vung đao ra trận ở giữa lằn tên mũi đạn vẫn không mất là như thế. Và điều này chúng ta có thể thực tập được với một điều kiện. Điều kiện gì ạ? Có chán cái cuộc nổi chìm trong sinh tử hay chưa, phải vậy không? Bao giờ cái niềm đam mê của sự tu tập mình lớn á thì mình mới có thể sống được. Còn niềm đam mê mình nó chưa đủ lớn, tu thì tu chơi chơi chút thôi, rồi về nhà thì đâu vào đấy trả lại tất cho chùa Huệ Quang, chứ buồn gì nhớ chuyện đó mà làm chi? Ấy thế thì cả một đời lang thang trong cõi trần hoàng này, rồi hứa hẹn nhiều kiếp đi trong lục đạo luân hồi nữa chưa thể chấm dứt. Cho nên nhớ hay quên rất là quan trọng. Nhớ thì liền tức khắc anh trụ được trong cái bản giác, trong cái tâm thể của Như Lai, trong cái bản lai diện mục, trong cái thể tâm chân thật của anh. Mà quên thì anh đi vào trong nẻ nhiều nẻo luân hồi thế thôi.
Thưa đại chúng, mà trước khi, dĩ nhiên là hôm nay tôi không có làm ăn lương thiện cho nên mới đi vòng vòng chưa hết. Trước khi hồi hướng thì có một bài kệ tôi đọc cho các vị nghe trước. Ngài Phó Đại Sĩ, Ngài có một bài kệ rất là dễ thương. Ngài nói là: Tạc Nhật Dạ So Tâm, Kim Triêu Bồ Tát Diện. Bồ Tát giữ Dạ So, bất cách nhắc điều tuyến. Hôm qua là tâm Dạ So, hôm nay là mặt Bồ Tát. Bồ Tát và quỷ Dạ So không có cách một cái sợi chỉ nào cả. Và dĩ nhiên trong cái bài thơ này, cái từ Tạc Nhật Dạ So Tâm, Kim Triêu Bồ Tát Diện, mình đừng nghĩ là hôm nay cái mặt Bồ Tát không mà tâm không phải Bồ Tát. Thưa không phải, tại vì trong thi ca họ dùng chữ như thế. Nhưng mà phải hiểu là hôm qua là quỷ Dạ So, hôm nay trở thành một vị Bồ Tát trọn vẹn. Và Bồ Tát và Dạ So không cách nhau một mãi mai nào cả. Lật qua lật lại nhanh hơn trở bàn tay. Các vị quên, thì các vị thấy mình là vui, là buồn, là bất an, sầu não. Các vị nhớ, thì các vị thấy mình là khả năng nhận biết vui, buồn, bất an, sầu não. Thưa, đâu có xa xôi gì đâu. Cho nên mong rằng đại chúng đã có một cái duyên rất là lớn đi vào những cái câu kinh của Pháp Bảo Đàm. Mình nên nhớ là có hai điều nó đến với thân ta, một cái là bất định, một cái là tất định. Điều thứ nhất là cái chết vốn là bất định, không biết ngày nào, phải không? Nó giống như nó ở đây sẵn đây, nó rớt xuống bất cứ lúc nào, đó gọi là bất định. Cái thứ hai tất định là chắc chắn là mình phải chết. Do vậy cho nên hơi thở vào hơi thở ra, xin các vị hãy thương lấy mình, cứu lấy mình, chứ đừng nói cứu ai. Hãy thương lấy mình, cứu lấy mình trước. Đó là vài lời xin gửi gắm với đại chúng. Và chúng ta sẽ dừng ở đây. Hẹn tháng 12 chúng ta còn gặp lại hai kỳ nữa.
Dạ thưa đúng rồi.
Thưa đại chúng, là mình có ngàn vạn cái cơ duyên để học đạo. Mình có ngàn vạn cái điều kiện để mình tiếp xúc với Phật Pháp. Mỗi một cái vui của mình đó là cái điều kiện để mình tiếp xúc với đạo. Mỗi một cái buồn đến với mình là cái điều kiện mình tiếp xúc với đạo. Thưa, cái điều đầu tiên mình nên nhớ là mọi điều nó đến với thân tâm mình là cái cơ hội để cho mình học và mình tu. Mà đừng thù oán, đừng oán trách, oán người trách trời gì cả. Người ta gây cái đổ vỡ, cái tan thương cho mình, thì mình nên coi đó là cái điều kiện tốt để mình nghiên cứu tâm mình, mình học đạo. Và nếu các vị nhìn cái nỗi buồn, các vị chiêm nghiệm đó, các vị đừng trốn chạy, đừng loại trừ, đừng trấn ngữ, đừng làm bất cứ một cái gì đối với nó cả. Hãy chăm sóc nó như chăm sóc đứa con của mình vậy. Nếu có nỗi buồn tới thì các vị sẽ học được rất nhiều điều từ nỗi buồn. Các vị sẽ thấy là không hề có cái gì gọi là buồn mà không có khả năng nói lầm thầm đi theo cả. Nếu nó không nói lầm thầm thì nó không có gia cố nỗi buồn. Nó không nói lầm thầm thì nó không làm nỗi buồn kéo dài. Nỗi buồn nó như cơn sóng, nó lên mà nó xuống. Và khi nó xuống rồi thì bằng cái khả năng nói lầm thầm của mình làm cho nỗi buồn nó lại đi lên lại. Khi mình giận ai đó, nếu mình bình tâm mình nhìn thì cái giận này nó phát sinh như lửa rồi nó dịu xuống. Nhưng mình không có bình tâm nhìn, khi giận cái mình nói lầm thầm, cái con người kia đáng giận, thề là sống để dạ thác đem theo, cả đời ta phải giận con người nọ. Nghĩa là bằng cái khả năng nói thầm của mình gia cố thêm cho nỗi buồn càng ngày càng lớn và nó nhận chìm mình. Và như tôi vừa nói, nếu có cái thất gì, thất tình, thất tiền, thất gì, ngàn vạn cái thất, ta dùng một cái phương pháp đó trị liệu, thì thưa, ta có thể ưỡn ngực, hiên ngang và thách 100 cái thứ thất tình đến với ta, ta cũng không chết bao giờ. Chắc chắn là như vậy.
Thưa đại, ví dụ như
thưa đại chúng, có hai cái trạng thái nói. Thứ nhất là mình, cái cơ chế của ý thức nó được tự do và nó được cuốn họng và trung khí từ trong đơn điền đưa ra, cho nên nó hình thành cái ngôn ngữ nói để người khác nghe được, gọi là cái cơ chế thô của ngôn ngữ. Cái cơ chế mịn hơn của ngôn ngữ ta cũng nói mà không ai nghe. Có khi mình tức quá mình chửi thiên hạ, mình chửi bằng miệng cho nên người ta nghe. Nhưng mà có lúc tôi đang ngồi bên anh, tôi ghét anh vô cùng, tôi đang chửi tổ tiên ba đời nhà anh mà anh đâu có nghe. Mình chửi bằng cái khả năng nói lầm thầm này, có phải vậy không? Cho nên một là trong lúc nói, ở trong lúc thức mình có thể nói cách thoải mái. Hai là ý thức mình bị khống chế, cho nên lúc ngủ mình nói mơ hoặc nói lầm thầm. Và thưa, ý thức mình nó hoạt động 100%. Tại sao? Tại vì trong khi ngủ mình tưởng ý thức mình không làm việc, chứ không phải. Nếu nó không làm việc thì sẽ không có những giấc mơ. Chỉ có những bậc đã tu hành rất là giỏi, tâm thức họ lặng, thì trong giấc ngủ họ chìm vào giấc ngủ bằng bạc, họ không có giấc mơ. Còn chúng ta mơ mà chúng ta không nhớ, cho nên cái giấc mơ gần nhất vào buổi sáng mình sắp sửa thức, mình nhớ một chút xíu thôi. Mình tưởng là mình không có mơ, chứ thực tế thì giấc mơ nó chạy dài trong tâm thức của anh từ lúc anh bắt đầu ngủ. Do vì khả năng nói thầm này nó luôn luôn hoạt động mà không dừng. Chắc mình hồi hướng được nè chứ ha. Nguyện đem công đức này hướng về tất cả đệ tử và chúng sanh đều trở thành Phật đạo.